Và bây giờ mình mới người ta mới hỏi kỹ nữa này, biến như thế nào? Hỏi biến như thế nào? Đáp: vì ngã và pháp, ngã là ta, pháp là tất cả các sự vật. Do sức phân biệt huân tập, khi các thức sanh biến in tuồng ngã pháp. Vì thức thứ sáu, thứ bảy bị vô minh che đậy, nên duyên nơi đây là duyên cái tàng thức A-lại-da đó, chấp làm thật ngã thật pháp. Em nghe đọc như thế này thấy không hiểu gì hết, phải không? Thì bây giờ mình đi thử từ từ. Vì ngã và pháp á, là do sức phân biệt huân tập. Do cái sức phân biệt nó huân. Do cái ý thức nó chọn, nó đưa vào. Chủng mặt na, a lại gia, cất giữ. Khi các thức sanh biến thì in tuồng có ngã, có pháp. Người ta dùng cái chữ là in tuồng là tại vì hiện nay á, các em thấy, quý vị thấy có ngã là có một cái tôi không? Có hay là không? Rồi có cái cảnh, tức là có pháp không? Có, và nó rất là thật. Biểu bây giờ mà mình tu cho tới vô ngã và không chấp pháp là nó lâu xa hay là nó có thể nhanh? Nhưng mà cái mà mình thấy như thật này nó chỉ là in tuồng thôi. In tuồng có nghĩa là ngó thì như thiệt, nhưng mà thật sự thì không thiệt. Mà sở dĩ có chỉ vì do cái sức phân biệt huân tập mà thành. Rồi thì do cái gì nữa? Do thức thứ sáu và thứ bảy, tức là ý thức và cái anh mạt na này. Cái gốc là bị vô minh che đậy, bị cái vô minh, rồi mới duyên nơi cái gốc thứ tám này, mình chấp thật ngã, thật pháp. Thành ra khi Đức Phật hướng dẫn người tu tập chỉ để nhổ cho được cái gốc vô minh thôi. Và mình cũng đã nghe một câu là trong tất cả các cái khổ chỉ có cái khổ mê lầm, tức là vô minh là cái khổ lớn nhất. Tại vì sao? Vì chính cái vô minh che đậy này mà nó mới chấp ngã, chấp pháp và nó đi trong luân hồi. Như người bệnh, người nằm mộng, vì sức bệnh, sức mộng, nên tâm hiện tướng giống như các cảnh ngoài. Khi mộng, chấp là thật có ngoại vật. Lúc thức mới biết chỉ do mộng biến ra. Thân tướng của ta và cảnh bên ngoài cũng như thế. Chỉ là thức biến ra, vì mê lầm chấp có ta và các cảnh. Khi ngộ vốn không có ta và sự vật, chỉ có tâm thức. Cái ví dụ này nó rất là rõ. Khi mà chúng ta đêm các em có nằm ngủ mơ không? Và khi mơ như vậy mình mới thấy, hồi hôm đứa nào mơ cái gì vui vui kể thử nghe coi. Hồi hôm có ai mơ thấy mình vô bếp mình làm bánh không? Hả? Có ai mơ cái gì vui kể nghe coi? Hả? Rồi có ai mơ thấy mình cãi nhau với ai không? À, thôi ví dụ đi ha. À, ban ngày mình làm gì đó không biết, cái tới tối lại cái nằm mơ thấy mình tới phiên trì nhật, vô trong bếp nấu cơm, nấu sao cái nó cháy cái nồi cơm, cái mới cãi nhau là tôi đã rút lửa ra rồi mà ai đẩy cái củi vô để cho nó cháy. Ví dụ bây giờ mình nấu cơm kia chứ không phải cơm điện ha. À, rồi cãi nhau một lát cái thầy vô rầy, cái hai đứa đi sâm hối rồi ngồi khóc. Đó, đại khái như vậy. Tức là có cái chuyện cơm cháy, rồi có cãi nhau, rồi có người này người kia, rồi có thầy, rồi trong mơ mấy đứa cũng thấy sợ, rồi cũng đi sám hối, cũng khóc chẳng hạn. Nhưng mà tỉnh ra thì thế nào? Tỉnh ra thì cái nồi cơm trong mộng và cái huynh đệ mà mình cãi nhau trong mộng và luôn cả thầy trong mộng, nó từ đâu ra? Có phải từ cái tâm thức của chính mình ra không? Như vậy là cũng từ trong cái đầu của mình nó phát ra cái giấc mộng. Như vậy khi trong mộng á, thì em thấy có cảnh và có người, rồi có mình nữa, mình đứng đây mình cãi với người kia, rõ ràng là có ngã, có pháp, có mình riêng này, có nồi cơm, sự việc xảy ra này, rồi có thầy, có bạn, đủ thứ. Và những người kia là người ngoài để cho mình cãi hoặc là để cho mình đi sám hối. Nhưng mà khi mình tỉnh thì những người trong mộng đó và cái mình mà trong mộng á, nó là một hay là khác? Em thấy được cái chỗ này không? Hả? Trả lời. Nó là một hay nó là khác? Đó, thì cái chỗ này là cái chỗ giải thích tại sao mà gọi là in tuồng có ngã pháp. Mà gọi là in tuồng, nhưng mà chỉ cần hiểu ngay được cái chỗ này á, thì em thấy những cái gánh nặng và những cái phiền não của mình nó sẽ đỡ đi rất là nhiều. Không biết cà vẽ sao đây quý vị ha, cái người nằm ngủ ha, cái người nằm ngủ ở đây, nằm ngủ trên cái đơn ha, đó, tối nằm ngủ kê đắp cái mềm ha. Rồi thì cái anh này ảnh mới bắt đầu nằm mơ, anh nằm mơ à, anh thấy là trong cái nhà bếp à, đó, anh mới đun lửa lên, anh nấu một cái nồi cơm tại đây à, rồi cái nồi cơm nó mới khét phải không à, rồi trong này có mấy huynh đệ à, một người một phiên thì Nhật, nó có tất cả ba người phải không à, rồi thì cái anh này mới đứng mà cãi nè, tôi rút lửa ra rồi mà hai chị ai đẩy cửa đẩy củi vô đây cho bây giờ cái nồi cơm nó cháy. Một đây là ngã à, và đây là nhân. Hai cái người này, hai người này là nhân, là người khác, và tôi cãi nhau với hai người này. Cãi mà ngồi gần cái thất nó quá đi, ồn cái thầy trên này thầy bước xuống, phải không? Thầy từ ngoài này thầy đi vô à, thầy đi vô à, thầy đi vô tới đây ha. Rồi thầy mới rầy là làm ồn quá, cái thất người ta nhập thất mà mấy đứa cãi như vậy mà ồn quá đi, thành ra thầy rầy dữ. Tối cả ba người tới thầy đắp y sám hối đó. Thì trong cái giấc thì nguyên cả một cái như thế này, thì mình thấy có mình, có người, có cảnh, có sự việc, nhưng mà tất cả những cái này nó nằm ở đâu? Nó nằm trong cái đầu của cái người này, phải không? Nó từ cái đầu của người này phát sinh ra. Thì cái mà gọi là ngã này cũng từ trong cái đầu của người này. Mà nhân, tất cả người này, kể cả thầy trong này nữa, cũng là từ trong cái đầu của người này ra. Đó, thì như vậy cái giấc mơ này ví như một cuộc mộng, một cuộc đời mộng, một cuộc đời mộng huyễn mà trong nhà đạo hay xài. Mình thấy 1, 2 tuổi tới 10 tuổi, 20 tuổi thành một cô gái, tới một bà già lụ khụ 80 tuổi, phải không? Đây là cuộc đời của một người. Cô Tuệ đứng ngang đây 50 tuổi, mấy đứa 20 tuổi, 30 tuổi ngang đây, phải không? Còn cái hồi mà mới là một cái thằng cu tí, ủa, một cái con bé nhỏ nhỏ chưa mới có biết bò à. Đó, không biết vẽ hay sao đây. Cái này 2 tuổi. Thì em thấy nguyên cả một cái cuộc đời như thế này, tới ngang đây cái chết nằm thẳng cẳng ra, người ta bỏ vào trong cái hòm đem đi chôn. Thì cả một cuộc đời như vậy thì mình thấy là thật, trong này có đủ danh lợi, có đủ được mất khóc cười, đủ thứ hết cả. Nhưng mà nó cũng y như là nguyên cả một cái giấc mộng trong cái đầu của một người. Thì cả một cuộc đời của mình á, bây giờ mình thấy từng giai đoạn như vậy, nhưng mà khi 80 tuổi mà em nhìn lại thì em thấy y như là một giấc mộng và như là huyễn. Bây giờ mấy đứa nhớ lại cái thời mà mấy đứa mới 10 tuổi, phải không? Mấy đứa có nhớ hồi đó mấy đứa giành bánh với ai rồi giận ai không? Không nhớ. Nhưng mà hồi đó thì có giận dữ lắm không?
đó, giận, hoặc là cái roi nào ba má đánh mình đó, hoặc là mình hờn ai, mình bỏ ăn, thì tất cả bây giờ nó trở thành mộng và huyễn. Và những cái chuyện đó nó chỉ xảy ra trong cái thức của mình mà thôi. Thì cái gốc này chúng ta, cái đầu mà sinh ra mọi thứ này chính là thức. Thì cả một cái cuộc đời mà em thấy như thế này, nó phát xuất từ thức. À, cái thức nó biến như thế này. Có người, có ta, có tiếp xúc, có mọi sinh hoạt, mà đều là do thức biến. Do là thức biến. Mà cái thức này từ đâu? Thức này là từ vô minh.